xin đọc tiếp.
Dạy lúc không có mặt của tham dục hành giả cũng ghi rõ.
Đấy, ghi cái sự vắng mặt của cái tham. Thì đủ biết là cái tham ấy nó thường có mặt, cho nên bây giờ nó vắng mặt mình mới để ý, mình ghi được. Thế nhưng mà thực ra cái lòng, cái tâm tham chúng ta khó nhận. Về quán cái tham khó nhận, thì ở đây quán tâm cũng giống như quán thọ. Cô Viên Diệu nhắc lại một lần nữa, quán tâm chúng ta quán thế nào? Sáu, khi mình đã thọ, từ cái thọ rồi nó mới đi đến cái tưởng. Khi sáu căn đã gặp sáu trần, tức là đã có xúc, mà nó đã đi đến cái thọ là cái khổ với cái vui nó đã hiện lên. À, thế mà cái vui nó đã hiện mà bây giờ nó lại mạnh đi đến cái tham nữa. Đấy là tức là ba lớp rồi đấy. Xúc, thọ, rồi bây giờ đến ái, là tham. Đấy. Thế là trong 12 nhân duyên, ba cái khoen này là chúng ta được các thánh duyên giác, các ngài thành công là ở cái chỗ đã giải thoát từ mấy cái khoen này. Mà chúng mình bây giờ tu cũng ở chỗ này. Đó, điểm thứ nhất là bình tĩnh. Mỗi khi sáu căn xúc chạm sáu trần, mỗi khi có cái khổ, cái vui nó đã hiện lên, thì tập bình tĩnh làm chủ. Thế mà nếu mà làm chủ chưa được, khiến được cái tham nó đã khởi lên. Thế thì điểm mình đã tập mình bình tĩnh rồi mình làm gì? Diện được ra nó là hai. Rồi gì? Nhận là tôi thích, tôi muốn, tôi ưa, tôi chịu. Cái này kiêng. Bây giờ phải cắt cái chữ tôi ra, không đặt cái chữ tôi vào đấy. Cho nên chị em, bé Minh Hạnh có nhớ không? Nhớ không có nhặt để tôi vào đấy không? Có tôi có muốn đi ra Bắc không? Đó. Vậy đừng có đặt cái tôi vào đấy. Tập nhớ, tập tách mình ra. Cứ phen này mình làm ông Thánh Minh Hạnh cho cả lớp biết. Thế ấy thì mình tách được ra. Thế mà nếu mình, dù mình tách ra mình nhìn nó, mà sáng nó lại hiện lên, tôi thích cái áo kia quá. Tối nó lại hiện lên, tôi muốn đi Đà Lạt. Thế thì sao? Không phải tôi. Gắt lên với nó bảo không phải tôi. Không phải tôi ưa đi Đà Lạt, không phải tôi ưa cái áo, không phải tôi. Để. Lúc này là lúc nên sân với cái thằng tham ấy, ghét lại với nó. Thế rồi sao? Mà nếu nó lại cứ lù lù, nó đứng ở đấy, nó cứ hiện lên để nó gọi, nó vẫy vẫy vẫy, thì làm nào? Phải quan sát xem nhân gì, duyên gì mà nó mọc ra cái chuyện này. Thế ở đây vẫn có cái chuyện thở ra thở vào là thế nào nhỉ thiện hỷ? Là cái vị này thường tu cái pháp môn này, thường tu cái pháp môn hơi thở. Thế dựa vào cái pháp môn hơi thở để cái tâm nó làm sao? Nó bình an, nghĩa là nó định và nó an hòa, nó không rối loạn. Nó an định lại, nó bình tĩnh lại, nó không có nhiều những cái tư tưởng nó dồn dập, cái máu nó không có dồn dập, cái thân nó cũng hòa, cái tâm nó cũng hòa. Khi mà cái tim mình nó đập nhiều ấy, mình có an được không? Thế những cái lúc bận rộn đấy là cái lúc tim nó đập nhiều, đập nhanh, cho nên chúng ta phải hòa lại. Vì thế sống với cái pháp môn hơi thở này, chúng ta phải tập nhiều với cái pháp môn hơi thở này để bảo vệ cái sức khỏe đã đành, mà chính là để an cái thân, mà để cái tâm nó cũng bình lại. Thế thì nó có an, nó có bình lại, lúc bây giờ mình mới sáng suốt, mà mình nhận được những cái cảm xúc nó hiện lên. Thế đấy, cho đến những cái tâm sở nó hiện lên, mình cũng phải nhờ cái an định mới có. Thế đây ấy, lại ghi cái chuyện không tham. Sao thế? Thầy tưởng là mình an ổn thì mình vẫn bình thường rồi. Bây giờ những cái gì nó nổi lên thì mình mới phải ghi để nhận, để biết. Mà sau đây Phật lại bảo, tỏ lại bảo chúng ta rằng ghi cả cái không tham. Bởi vì chúng mình, cái mắt thì nó tham thấy, cái tai thì nó thích đi tìm nghe, cái mũi, cái lưỡi, cho nên cái tâm của chúng mình nó xôn xao cả ngày, gọi là một dòng sông nó lôi chúng mình đi. Thế cho nên thực cái không tham này cũng không phải là được thường xuyên đâu. Đấy, mà vả lại bây giờ mình đang chú tâm để mình diệt cái lòng tham. Cũng như bây giờ tâm hương với Huệ Hảo là đang phải chú tâm để diệt cái sân. Thế, còn đây là đang nói đến cái vị chú tâm để diệt cái lòng tham. Cho nên khi không có tham thì mình cũng ghi để làm gì? Để thấy là không có tham mình được thảnh thơi, mình được thoải mái. Còn thích cái áo thì lại cứ phải nhớ đến cái áo, thích lên Đà Lạt thì lại cứ phải nhớ lên Đà Lạt, cứ bị ràng buộc. Còn bây giờ mình mới thật là chủ nhân, mình thảnh thơi. Thế ghi cái sự thảnh thơi này để làm gì?
Để
biết đến cái công đức của cái pháp môn mà đoạn trừ cái tham. Đấy, cái bình yên, cái sung sướng trong hiện tại, cái quả báo hiện tại mình được thảnh thơi, thì cái ngày mai ấy không bị nó chói vào bụng con trâu con bò, không có bị lôi đi những các cái đường ma quỷ. Thế cho nên nhận ra cái công đức của cái không tham để mà biết khát khao, để mà biết chăm tu cái pháp môn gỡ chói tất cả những cái kết sở này. Anh nhận đấy. Thứ nhất là cái nào? Cái pháp quán về sân này, cái ích lợi thứ nhất là được cái gì? Ngay hiện tại mình bị khổ vì nó. Chưa biết mình đã làm khổ được ai đâu, nhưng cứ biết chính mình có cái sân nó hành hạ là chính mình đang khổ. Nó nung nấu, ở đây nói là mất bình an. Đã có cái bực bội nổi lên là mình mất bình an. Thế đó là cái ích lợi thứ nhất. Cái ích lợi thứ hai, mình la được cái vị người bạn ở bên trái, thì mai mình lại la cái người bạn ở bên phải. Một mình lại cấu kỉnh với cái người đằng trước mặt, một nữa mình cấu kỉnh với cái người đằng sau lưng. Đấy. Khi mình cứ tập mãi cái sân giận như thế thì sao? Cứ đi nặng nó cứ nó thành gọi là kết sử. Thế nào là kết sử? Thế hôm nay mình tập một tí, đó là mình đã buộc, mình đã thắt cái nút thêm một tí. Mai mình lại tập một tí, đó là mình thắt. Thế cho nên gọi là kết. Thế kết mà nó mạnh thì nó đi đến sử. Sử là thế nào? Cho nên đã bật ra cái lời nói, đã bật ra cái hình tướng, thì đó là nó đã sai được mình rồi. Nó làm chủ, mình mất quyền tự chủ rồi. Thế rồi nó, một khi mà đã để cái sân nó làm chủ ấy, thì nó có cái nó sẽ làm gì? Thích cái thân miệng và tâm ý của mình đi về đường ác, nghĩa là thế nào? Đó đấy, ác khẩu. Thế mà cái tâm mà nó đã bị nung nấu, bị cái loại này nó nung nấu, thì cái miệng ác, tức là cái lửa nó phải bật ra đằng miệng. Mình đốt người ta, mình nói phải có cái lời nói thế nào để cho cái người kia bị đau ấy, thì mình mới, cái sân của mình nó mới chịu. Nói cái hành động, và thứ nhất là cái ý nghĩ, sớm tối chỉ mong cái hại cho người ta, mong cái xấu cho đến cái người mà mình ghét. Thế thành ra cả thân miệng ý đi về đường ác. Đó là cái tai nạn trong hiện tại. Thế còn cái tai nạn trong vị lai là mình đã có cái thói thân miệng ý của mình cứ tẩm độc, cứ đốt lửa đến người ta, thì người ta đối với mình thế nào? Mọi người ta đáp lại mình làm sao? Có những cái ghét bỏ, Mà một khi người ta đã ghét, người ta đã không ưa, thì người ta cũng tìm cách lại người ta làm hại mình. Đấy. Và đến khi mình bị người ta làm hại nặng, thì lúc bây giờ ấy, nó thành cái tâm hiềm hận oán thù. Mà đã hiềm hận oán thù ấy, thì ở đây gọi là chất liệu của địa ngục hiện tại và vị lai. Thế nào là địa ngục hiện tại mà thế nào là địa ngục vị lai? Mà mình cứ ôm vào cái mối giận hờn oán tức, thế thì cái sao thì gọi là cái địa ngục hiện tại là vì sao? Cứ như lửa nó nung nấu, nó thiêu đốt, bực bội, cứ nghĩ đến cái chuyện làm hại người ta. Thì chưa biết có hại được người ta không, nhưng cứ biết là cái tâm của mình đang bị nung nấu. Cái người này không có, không yên ổn được. Thế rồi địa ngục vị lai là sao? Thế thì tìm cách, tìm cái cơ hội. Nếu mà báo thù được thẳng cánh ấy, thì nó xong. Còn không thì nó cứ ôm cái oán, cái hờn. Đấy, tìm cái, cứ tìm cái cơ hội để mà phá người ta. Thế trong kinh, cái việc này là một cái thầy thấy tội nghiệp nhất. Lúc sống thì đã bị người ta phải làm một cái gì khổ cho mình, thì mình mới ngậm cái oán hờn. Thế là lúc sống đã bị cái oán hờn ấy, nó là cái địa ngục hiện tại. Giờ đến chết thì bởi vì oán hờn là cái tâm chỉ mong cái xấu cho người ta, cho nên rơi vào địa ngục, chịu khổ ở địa ngục chán rồi thì lại phải làm cái loại lệ quỷ, tức là cái loại quỷ mà nó cứ rình rình cái người nào mà đến cái lúc ở trong cái bóng tối, nó thường ở trong bóng tối, cho nên người ta cứ đến khi đi qua những cái bóng tối người ta thay dần dần, mà nó chỉ rình những cái người nào mà đến cái lúc gặp cái vận suy ấy, thì nó phá, nó làm hại. Thì nghĩa là cái tâm vẫn cứ rình rình làm hại, mà đến khi hết cái kiếp làm quỷ, làm lệ quỷ rồi ấy, thì lại lên được lên dương thế, thì lại làm thân con run, con trùng, nó cứ lẩn ở dưới đất. Thế cái loài này thầy thấy là khổ nhất trong các loài. Đã lúc sống thì ngậm cái hờn, cái oán, tức là mình đã bị người ta làm khổ, mình mới ngậm hờn, ngậm oán. Thế chết thì lại vào địa ngục, mà do đến lúc ở địa ngục ra lại làm cái con quỷ, cứ ở bóng tối đi phá những cái người gặp cái vận hạn rủi. Cái lúc người ta xúi thì mình rúi thêm cho người ta khốn khổ. Thế là một cái lúc làm quỷ cũng là một cái khổ. Thế rồi đến khi mà được lên dương thế thì làm thân con giun để cho người ta trà đạt. Thế là khổ, cái khổ lâu dài mà không biết đến bao giờ mới tỉnh cho ra. Cho nên mỗi khi đi đường mà trông thấy con giun thì đấy, cái nghiệp báo của nó đã trải qua, mà gốc là ở cái sự oán hờn. Nghĩa là nó đã bị ngậm một cái khổ, nó bị người ta gieo cái khổ đến nó thì nó mới phải oán, phải hờn. Thế nên cái tâm oán hờn nó đi đưa đến cái quả báo đáng thương như thế. Cho nên các bậc thánh ngậm ngùi mà chúng ta nên tập quán cái thọ, quán cái tưởng để xả. Tập cái xả trước hết hãy cứu lấy mình đã. Chả biết phải trái hay dở gì, người ta nói phải nói trái chưa biết cái hay dở gì, hãy cứu lấy mình trong hiện tại đỡ khổ và vị lai thoát những cái quả báo thương tâm như thế. À, à thì đã đành, thì đã đành rồi. Ở đây mình chưa quán đến cái chuyện đối phương ấy. Ở đây là mình đang nói chuyện quán đến cái sân giận. Mà cái sân giận nhiều khi nó bộc bạch ra, thì cái sân giận ấy thì ai cũng đã biết là xấu khỏi bàn. Đây là thầy nhấn mạnh, có những cái loại sân giận là âm thầm, người ngoài không biết để mà giúp cho mình gỡ. Thì nhiều khi chúng ta giải lại cứ ngậm cái đó mà tưởng như thế là mình khôn. Đấy. Chứ không biết đã ngậm thuốc độc thì không thể là khôn được nữa rồi. Nó vẫn tẩm độc ở trong tạm thức mình. Cho nên mỗi khi gặp cái oan ức, những cái gì người ta đem cái xấu đến cho mình, phải lập tức mà tu ngay cái pháp quán cái thọ, xả cái thọ, cái khổ. Thế rồi nếu mà nó vẫn còn mạnh, nó đi đến cái oán, thì cái ngậm cái hờn, thì mình phải xả ngay. Ở đây thầy phải nhấn mạnh đến cái đó, là bởi vì nhiều khi chị em không biết mà cứ ngậm. Và bên ngoài chị, những người bên ngoài không ngờ, cho nên cũng không có giúp làm trợ duyên để cho mình giải. Thì những vị ấy, có những người tại gia, người ta lại cho là người ta thâm sâu khôn ngoan, nhưng mà giải. Nhưng không nên ngậm cái oán, mà phải vội vàng học cái pháp thọ như mình học hôm qua đó, xả cái khổ. Bởi vì có người khác người ta đem cái khổ đến cho mình mới phải ngậm cái oán. Thế cho nên phải xả từ cái khổ để giải cái oán kết. Đấy, tập cái xả, hãy chả biết phải trái gì, hãy cứu lấy mình đã. Hãy thương mình, cứu lấy mình để ra khỏi những cái ràng buộc, cái trôi lăn của cái quả báo. Nó nguy hiểm như thế đấy. Cho nên chẳng tội gì tập cái chữ xả đi. Thế rồi ngồi cười hì hì như Đức Di Lặc ấy, thấy yên tâm. Hiện tại bình an. Còn cô muốn nói tròn mới méo, cô tự biết cái việc làm của cô, tôi không biết. Tôi hẳn cứ giải gỡ sạch cái tâm mình cho nó yên ổn đã. Còn chuyện bên ngoài tính các cô tính với nhau. Cái đừng giải mà mua cái nghĩ ngợi vào tâm mà nguy hiểm lắm.